Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 3 mang tựa đề Phá vỡ yên lặng, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 1, từ câu 5 đến câu 25 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Tôi mời anh chị em dỡ ra trong sách Tin Lành Luca hôm nay. Chúng ta nói về cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Hôm nay về sự phá vỡ yên lặng, chúng ta sẽ hiểu tại sao. Tôi đọc từ câu số 5 đến câu số 25. Trong đời Herod, vua nước Juda, có một thầy tế lễ về An Abia tên là Sateri, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Và Sateri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sateri đứng bên hữu bàn thờ song hương. Sateri thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sateri đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sateri thưa rằng, bởi sao tôi bước được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này ngươi sẽ câm không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sateri và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sateri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người về nhà, hỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng và nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đói đến tôi, để cất từ xấu hổ tôi giữa mọi người. Lạy Chúa, câu chuyện về tin lành của Chúa bắt đầu. Xin Chúa cho chúng con hiểu, cho chúng con thấy những nguyên tắc áp dụng trên đời sống chúng con để giữ phần trong tin lành này, trong sự vâng phục, con cảm ơn. Chúng con cầu nguyện như nhân Jesus Christ. Như chúng ta nói, ai yêu Chúa, yêu lời của Chúa và yêu những gì nói về Chúa. Lời của chúng ta vừa nghe đọc bắt đầu tin lành của sách Luca. Cái diễm phúc, tôi dùng cái chữ đó, diễm phúc để được đến với lời Chúa qua lời Kinh Thánh Luca là một diễm phúc rất là lớn cho chúng ta. Luca có một cái lối viết và những lối trình bày, những cái chi tiết hết sức là đặc thù. Cho nên chúng ta sẽ có thì giờ đi qua những chi tiết đó và hiểu những điều mà Chúa muốn làm dạy dỗ chúng ta. Chúng ta thấy đây là một cái sự bắt đầu của tin lành và bắt đầu trong sự rất là âm thầm yên lặng. Nếu mà Chúa muốn thì chúng ta thấy trong công việc của Chúa, Chúa có thể làm những công việc nổ bùng lên, sáng ngời đặc biệt lắm. Chúa phán một tạo nên cả vũ trụ này. Chúa có thể rẽ biển đỏ và cho con dân Chúa đi qua như đi trên cát. Chúa làm cho thành Jericho ngã xuống. Chúa cho mana từ trên trời rớt xuống và nuôi cả dân sự trong đồng vắng. Chúa làm những chuyện lạ lùng mà chúng ta có thể thấy rõ ràng được nếu Chúa muốn. Nhưng mà bình thường thì Chúa không làm như vậy. Bình thường Chúa làm công việc Chúa hết sức là âm thầm. Chúng ta coi qua cái mẫu mực Chúa thực hành công việc của Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy cái công việc của Chúa được làm êm nhẹ, âm thầm, lặng lẽ và ít người thấy. Giống như là ở đây trong câu chuyện lớn của sự mặc khải về Chúa Giê-xu, chương trình đời đời cứu rỗi thì bắt đầu với hai người, với một cặp vợ chồng già âm thầm trong đời sống của họ. Tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó để chúng ta hiểu và chúng ta sẽ coi thử những cái điều này nó nối kết với chúng ta như thế nào. Chúa làm việc, Chúa bắt đầu công việc của Chúa âm thầm với những người hết sức là bình thường. Bình thường trong đời sống của họ, ngổ ngang lên xuống của họ, Chúa làm ở trong đời sống đó. Đây là chuyện chúng ta thấy, chẳng hạn như khi Chúa gọi Abraham, ông là một người hết sức bình thường, một người du mục. Chúa gọi ông ra và làm công việc trong đời sống của ông đó cũng nhiều lên xuống lắm. Dòng dõi con cái của ông, Isaac, Jacob, đời sống cũng lung tung beng, cũng đủ nhiều chuyện. Nhưng mà trong cái lên xuống đó của cái bình thường khổ nạn của đời sống, thì cái chương trình đời đời của Chúa làm cho xong. Hôm nay chúng ta thấy cái chương trình đời đời này đi qua đời sống của Zachary và Elizabeth. Có 5 cái điểm để chúng ta nối kết với cái câu chuyện hôm nay. Cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ để thời gian tí xíu để thiết lập cái bối cảnh lịch sử, nhưng sau đó thì đi nhanh hơn một tí. Tôi thường nói điều đó xong thì nói rằng tôi nói những lời này để yên ủi thánh, để thấy khoảng nửa chừng rồi mà mới có điểm 1. Nhưng không sao, sau đó tôi đi nhanh hơn một tí. Thứ nhất là khi đây là cái chỗ tin lành bắt đầu, như tôi nói, tin lành bắt đầu trong cái công việc của Chúa, thì chúng ta thấy được là Elizabeth, Zachary, hai người ở đây và tất cả những người mà Chúa sử dụng thì trung tín trong yên lặng. Điểm đầu tiên là họ trung tín trong yên lặng. Thứ hai, họ được nhớ trong hầu việc. Thứ ba là họ được thăm viếng bởi lời hứa, nhưng họ lại trượt ngã trước sự vĩ đại. Cuối cùng họ được phước trong ân sủng. Khi tin lành bắt đầu, những người mà Chúa dùng ở đây trung tín trong yên lặng, được nhớ trong khi hầu việc, được thăm viếng bởi lời hứa, nhưng mà trượt ngã trước sự vĩ đại và được phước trong ân sủng. Trung tín trong yên lặng. Chúng ta bắt đầu với chữ đó. Bài đề tài của chúng ta là phá vỡ yên lặng. Cái phần đầu tiên của chúng ta là trung tín trong yên lặng. Tôi muốn chúng ta để ý tới cái chữ này, bởi vì đây là cái tiến trình mà chúng ta sẽ thấy cách Chúa làm vào đời sống Zachary và Elizabeth. Hai người đi trong một cái sự yên lặng, và sự yên lặng này thứ nhất là nói về sự yên lặng của Chúa, và thứ hai là cái sự yên lặng đau thương của đời sống. Chúng ta thiết lập cái điểm này khi Luca viết trong đời Herod. Ông đánh dấu một thời điểm trong lịch sử là trong đời Herod, vua nước Giu-đê. Chúng ta hỏi trong đời Herod là đời nào và tại sao nó có cái điểm này? Thì chúng ta thiết lập ngay một điểm là trong đời Herod, cái chỗ bắt đầu cái câu chuyện này đó, thì nó nằm ở trong một cái tiến trình mà chúng ta gọi là 400 năm yên lặng. 400 năm Chúa không hề nói thêm lời mặc khải nào, Chúa không có một sự dạy dỗ thêm nào, Chúa không có sự hiện diện bày tỏ của thiên sứ hay là các đấng tiên tri. Trong 400 năm hoàn toàn yên lặng. Trong 400 năm yên lặng này đó, một cái điều lời hứa mà Chúa để trôi trong đời sống của dân sự Chúa mà chúng ta thấy được ở cuối đoạn số 1, anh chị em dở tiếp theo đó. Cuối đoạn số 1 nói về cái lời hứa này, thì câu 76 tóm tắt lại tới hết, thì nói rằng hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Cái lời này nói về đấng Messi và chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng mà nói trong cái hình ảnh là đấng sẽ đến như là mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng, soi vào chỗ tối tăm và trong bóng sự chết. Hứa hẹn một ngày mới, một cái ngày của rạng đông, một ngày của ánh sáng mặt trời, của sự thay đổi rõ ràng chiếu vào trong bóng tối của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta ngừng lại và chúng ta nói rằng cái bóng tối mà dân sự Chúa đang đi qua đó là một bóng tối rất sâu và rất đen và rất dài. Và chúng ta bắt đầu ngừng lại ở đây để chúng ta phải hiểu cái bối cảnh này. Để khi chúng ta nhìn vào cái cách Chúa làm việc, chúng ta hiểu Chúa làm việc như thế nào và Chúa mặc khải ra sao. 400 năm yên lặng như chúng ta nói. Như là đêm đen đó, càng mình nói là thức khuya mới biết đêm dài đó ha. Càng thức càng thấy khuya, càng thấy nó dài, càng thấy nó đăng đẳng. Đây là cái kinh nghiệm của dân sự của Chúa. 400 năm không có sự mặc khải nào, không có một cái lời dạy dỗ nào. Kinh nghiệm của dân sự Chúa bắt đầu từ khi Chúa gọi Abraham thì cũng đã đi qua những điều này. Khi Abraham bắt dân sự Chúa thì chúng ta học là có 400 năm nô lệ mà Chúa dùng cái thời gian đó để sinh thành dân sự của Chúa. Rồi 40 năm ở trong đồng vắng, rồi trong những cái thời gian của họ ở tại Canada không vâng phục Chúa, thì tới cái những thời gian của sự lưu đày, năm 722 khi mà Chúa sai dân Assyria tới đem cả 10 nước miền Bắc, 10 chi phái miền Bắc đi, không bao giờ trở lại. Hai chi phái ở miền Nam bị đem đi đầy vào trong lưu đày 70 năm rồi trở về. Khi họ trở về đó thì trong cái chỗ mà Chúa hứa hẹn cái ngày của ngày mới đó thì họ sẽ thấy những cái chuyện như là hoàn toàn đổ vỡ, sai trật, khác biệt những điều Chúa nói. Cái điều mà giữ tấm lòng của họ là lời hứa mà chúng ta vừa đọc. Thì lời hứa đó là cái lời cuối cùng ở trong sách Cựu Ước. Thì chúng ta dở lại sách cuối cùng của Cựu Ước là sách Malachi. Cái đoạn cuối cùng là đoạn số 4. Và những lời cuối cùng là những lời mà chúng ta vừa đọc. Đó là chỗ mà Chúa nói đến sự thành tựu. Đây là lời hứa. Chúng ta muốn hiểu cái lời hứa này, so sánh là từ lúc cái lời hứa cho tới lúc cái thành đạt đó thì chuyện gì xảy ra, cái tiến trình như thế nào, và đem điều đó áp dụng trong đời sống của chúng ta nữa. Đây là lời Chúa hứa: vì này ngày đến cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ, Chúa Giê-hô-va vạn quân phán. Ngày ấy đến thiêu nốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta thì mặt trời công bình sẽ mọc lên. Đó là cái câu lúc nãy nói, mặt trời công bình sẽ mọc lên, trong cánh nó có sự chữa bệnh, và các ngươi đi ra nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ dài đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se mà ta đã truyền cho nó tại Hô-rép, tức là những luật lệ và mạng lệnh cho cả nhà Israel. Chúa nói là trong cái thời gian này có lời của Chúa đã ban cho, và Chúa nói thêm này: ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Chúa hứa là cái ngày đấng Messi đến sẽ là như mặt trời công bình mọc lên, một cái ngày mới, một cái thiên kỷ mới, và sẽ có đấng tiên tri Chúa sai đến để báo trước cái ngày đó, ngày mà Chúa sẽ làm thành công việc của Ngài. Chúng ta nói là cái lời hứa đó, đó là lời cuối cùng Chúa nói trong 400 năm. Không nói gì thêm, không có mặc khải gì thêm, không có tiên tri nào tới để nói nữa. Và điều mà chúng ta phải hỏi rằng điều gì xảy ra trong 400 năm đó. Chúng ta nhìn vào cái thế hệ của họ đó, thì những gì xảy ra hoàn toàn ngược lại những gì mà Chúa hứa. Ở trong thời đó, nước Hy Lạp, đế quốc Hy Lạp nổ bùng lên ở trong sân khấu của thế giới, Alexander Đại Đế chiếm trọn cái vùng Palestine. Nhưng mà đêm đen đô hộ nó tới một cái chỗ rất là sâu thẳm và đau khổ, Antiochus Epiphany, cái tên rất là lạ, nhưng mà chúng ta cần nghe cái tên đó và đánh dấu cái điều đó. Tại vì ở trong cái chỗ Antiochus Epiphany là một nhà lãnh đạo trong cái vùng Palestine đó, rất là độc ác, rất là gian tà, và ông trở thành cái người biểu tượng cho Antichrist ở trong sách Khải Huyền đó. Thì Antiochus Epiphany cai trị dân sự Chúa trong thời gian đó, và ông là người bước vào trong đền thờ, lấy con heo mà làm cái lễ dân ở trên bàn thờ của Đức Chúa Trời, làm cho ô uế đền thờ Đức Chúa Trời, nhục mạ Đức Chúa Trời một cách thậm tệ, thách thức Đức Chúa Trời ra mặt. Và Chúa hoàn toàn yên lặng, không động gì tới, không bày tỏ gì hết, không làm gì hết. Sau Antiochus Epiphany thì thì quân đội La Mã đến, đế quốc La Mã dấy lên, chiếm trọn vùng này nữa, rồi trong tất cả sự đô hộ tàn khốc, cái gươm sắt của La Mã, thì Chúa không nói gì. Dân sự Chúa cầu nguyện và nói rằng lại Chúa không trả lời, không thấy gì xảy ra. Ở đây khi mà Luca viết cái câu này, trong đời Herod, chúng ta hỏi rằng Herod là ai? Cần biết ông một tí để hiểu cái hoàn cảnh ở đây. Gọi là Herod the Great đó. Ông là con của Herod Antipas. Thì ông là người giỏi lắm. Ông tướng giỏi, người cai trị rất giỏi, rất là hùng hổ ha. Đánh trận giỏi nhưng mà rất là khôn ngoan mưu lược. Ông gây dựng vùng đất đó rất là nhiều, ông đổ tiền bạc vào để xây đền thờ, để lấy lòng dân. Tại vì ông là người Edom, ông không phải là người Do Thái, cho nên dân Do Thái không có hòa đồng được với ông, cho nên ông lấy vợ người Do Thái, dòng dõi rất là quan trọng lúc đó. Rồi ông xây đền thờ, rồi ông xây thành phố Caesarea, đồn của Masada là cái lúc ông cũng xây lại, ông đổ rất nhiều cái công xây cất ở trong đó. Nhưng mà ông cũng là người hết sức là độc ác. Ông chính là cái người sai lính đến giết tất cả những em bé mà 2 tuổi trở xuống khi mà Chúa sanh ra. Ông không thích anh vợ của mình là một người tế lễ, cho nên giết anh vợ của mình. Trong lễ chôn cất của anh vợ thì ông khóc, rồi này kia, rồi ông về nhà thì vợ lại nghi ngờ, ông giết vợ luôn. Rồi mấy đứa con nghi ngờ, ông giết luôn 2 đứa. Xong rồi thời gian sau đứa nữa nói gì đó, ông giết ông luôn. Nghe là con cái vợ gì liên hệ ông giết hết. Bây giờ vợ nó nói gì ông giết luôn. Nhưng mà có một cái thí dụ để cho thấy ông gian tà là như thế nào, là ông bệnh và gần chết, ông biết giờ ông sắp chết rồi, thì ông đi bắt hết tất cả những người quan trọng ở trong thành phố, bỏ vào trong tù, dặn dò rằng khi ông chết á, thì phải giết hết tất cả những người đó. Tại vì ông biết rằng khi ông chết không ai khóc hết, và ông muốn có người khóc khi ông chết, cho nên ông bắt những người đó giết. Thành ra khi ông chết nhiều người khóc lắm, giờ là không khóc về ông. Đó là cái điều ông muốn, khi ông chết phải có người khóc, thành ra ông bắt giết mấy người hết để khi bối cảnh. Và tôi hỏi là tại sao phải nói về những cái bối cảnh này, tại sao phải đụng tới cái chuyện này? Bởi vì trong cái lời hứa của Chúa và trong cái sự ban cho của Chúa, khi Chúa nói là sẽ có cánh hừng đông, sẽ có mặt trời chiếu rạng, sẽ có sự chữa lành, sẽ có đấng Messi tới, sẽ có rất nhiều lời hứa này, và con dân Chúa nhìn vào đó thì thấy người Hy Lạp đến, rồi thấy Antiochus Epiphany đến, rồi thấy dân La Mã tới, rồi thấy Herod tới. Tất cả mọi sự tể trị, cai trị này hoàn toàn ngược lại hết mấy chuyện Chúa nói. Chúa hứa gì thì không thấy, chỉ thấy là đời sống gian ác thêm, tan tành thêm. Thấy sự gian ác thì thịnh vượng, thấy cái người công bình thì chết mất, là bị đô hộ mọi sự. Hỏi rằng ánh sáng của Chúa đâu, mặt trời của Chúa chiếu chỗ nào, hừng đông của Chúa hứa chỗ nào, mà trong cái đời sống đen tối này phải trả lời làm sao? Chúa không trả lời hết. Chúng ta cần hiểu điều này, rằng chúng ta có một cái hình ảnh rất là sai trật về Chúa, và cái gọi là chúng ta giả định cái cách Chúa làm việc rất là sai trật ở trong cái thế giới của chúng ta hiện tại. Lần cuối cùng á mà một cái phép lạ xảy ra đó là 500 năm trước. Nếu mà chúng ta đi từ cái thời điểm này ra, phải đi lại 500 năm, cái lúc mà ba bạn của Daniel được cứu ra khỏi lò lửa, đó là phép lạ cuối cùng cho tới đây. 500 năm trước mới có thiên thần hiện ra, là hiện ra trong cái lò lửa đó để cứu các bạn đó. Mà nếu mà nói về một cái thời điểm mà Chúa làm nhiều công việc, phải đi cả 800 năm trở lại, trong cái thời gian của Eli và Elise mới thấy Chúa làm việc một cách sống động. Trong 400 năm Chúa không nói lời. Và Chúa đặt để một điều này trong tất cả những sự lên xuống của đời sống thế gian. Chúa để một điều đó cho dân sự Chúa, và một điều rằng chúng ta cần phải hiểu. Trong cái hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, chúng ta tạo ra một cái đấng không phải là đấng Chúa của Kinh Thánh, là đấng đó giống như là The Genie ở trong cái bình vậy đó. Hễ có chuyện gì tới đụng tới ba lần thì sẽ hiện ra và giải quyết mọi cái công việc của mình. Có những người nói là phải có phép lạ hàng ngày, cầu nguyện đâu Chúa trả lời đó. And he will not. Nếu mà mình thực sự hiểu cái cách Chúa làm á, điều mà Chúa làm là như thế này. Chúa đã nói rằng, Chúa đã giao lời của Chúa, Chúa đã phán dạy và Kinh Thánh cửa đã xong. Dân sự Chúa có lời của Chúa, như là lời hứa mà chúng ta vừa đọc trong Malachi. Dân sự Chúa không có gì khác hơn là lời Chúa. Không có được ban cho gì khác hơn là lời Chúa, và Chúa nói là lời đó là lời đủ. Sống trong đức tin khi lời của Chúa ban. Chúa có cái chương trình của Chúa, nhưng mà Chúa yên lặng làm cái công việc đó, không hề giải thích, không hề bày tỏ, không hề chứng minh. Họ chỉ có trong tay lời của Chúa, và họ phải bước bởi đức tin 400 năm, trong khi thế cuộc thì hoàn toàn khác biệt, chống nghịch lại, sai trật lại với tất cả mọi cái điều ao ước của chính mình. Và Chúa nói, đó là cái cách mình sống. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, trong đời sống của chúng ta và thế cuộc của mình nữa, chúng ta phải hiểu cách Chúa làm việc. Chúa ban cho lời của Chúa, và Chúa đòi hỏi dân sự Chúa sống trên lời đó, đặt đức tin trên lời đó. Như là Chúa nói là hừng đông sẽ tới, hừng đông sẽ tới, sẽ có người đến để mà rao báo dẫn đường chuẩn bị cho dân sự Chúa, sẽ có người đến. Thời gian của Chúa, thời điểm của Chúa, lúc nào không biết, nhưng mà lời hứa đó là cái lẽ sống của dân sự. Cho nên ở đây điểm đầu tiên chúng ta thấy rằng, nếu như vậy trong cái chỗ đen tối đó thì sống làm sao? Sống như là Sacheri và Elizabeth. Sống cái cuộc đời giống như họ đó, là họ cũng đi trong cái chỗ lầm than của đức tin đó, nhưng mà đứng ở trong đức tin vì biết rằng đây là Chúa, vẫn trung tín trong lời của Chúa. Khi nói điều đó, tôi cũng nói tới là khi bắt đầu cái chỗ này thì có như là một cái sự nhắc nhở cho mình. Trong đời Herod, vua xứ Giu-đê có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sacheri. Cái tên Sacheri có nghĩa gì? Là Chúa nhớ. Chúa nhớ. Giống như là Luca đang viết thì dĩ nhiên dùng cái tên ở đây, thì đem vào một cái chỗ là trong cái chỗ yên lặng đó, tối đen đó, trong cái hoàn cảnh thế giới sai trật đó, thì Chúa không quên đâu, Chúa nhớ. Tên của Elizabeth là gì? Tên của Elizabeth là Chúa của lời hứa, God of an oath, Chúa của lời hứa, Chúa là trung tín. Tôi tưởng hai người này, hai cái tên rất là thích hợp, phải không? Và họ cả hai đều là dòng dõi của Aaron, tức là trong chi phái Levi, họ là những người hầu việc Chúa. Và trong cái cuộc đời hầu việc Chúa, tưởng tượng xem, Tưởng tượng là bên ngoài cái thế giới nó đôn đảo, nó xoay ngược hết lời của Chúa hứa, không có thấy cái kết quả gì. Họ sống ở trong đó có lẽ nhìn nhau và mỗi ngày nói là anh Satori, mỗi lần mà em kêu tên anh thì em nhớ là Chúa còn nhớ mình. Không thấy gì khác hơn, chỉ nhớ cái đó để biết cái đó. Thì anh nói lại là khi mà gọi tên em á, thì nói là Chúa trung tín. Hai đứa mình cứ gọi tên nhau rồi nhắc nhau là Chúa nói, Chúa hứa, không thấy gì hết trơn á, nhưng mà biết rằng Chúa tin chỉ có đó thôi. Can you live that way? Anh chị em có thể nào sống ở trong cuộc đời như vậy không? Hiện tại bây giờ chúng ta dạy dỗ tín đồ sống khác hết. Dạy dỗ tín đồ là khi mình nói, mình xin, mình đòi là Chúa phải trả lời. No, he won't. He will not. Và biết bao nhiêu người cứ đôn đã chạy mấy cái điều đó, cuối cùng khám phá cái đấng mà mình thờ tôn tìm kiếm không phải là Chúa của Kinh Thánh. Chúa của Kinh Thánh là đấng phán dạy một lời. Có chương trình đời đời của Chúa, Chúa sẽ làm cho xong. Chúa sẽ đúng thời gian của Chúa, không bao giờ trễ, không bao giờ sai, nhưng không cần giải thích cho chúng ta và không cần đòi hỏi chúng ta đồng ý hay không. Nói lời của Chúa, chúng ta trung thành trong sự yên lặng của Ngài. Và điểm thứ hai nữa đó là không phải trong sự yên lặng của Chúa mà thôi, tôi nói là trong sự yên lặng của đời sống mình là ở chỗ này. Cả hai đều là công bình trước mặt của Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn của lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Trước hết là nói về đời sống của họ, nói rằng cả hai đều công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là cái câu nói về những người thánh trong cựu ước sống bởi đức tin. Những người sống bởi đức tin, những người công bình. Tại vì không ai công bình trước mặt Đức Chúa Trời, có phải không? Mà khi một người được gọi là công bình, tức là giống như là Abraham đó, vì tin nơi Chúa cho nên được gọi là công bình. Đây là những người sống bởi đức tin. Họ sống bởi đức tin nơi lời của Chúa đã ban cho, trong lời của Kinh Thánh cựu ước đã được dành cho họ và ban cho họ. Ở trong cái đời sống tối đen, trong cái nghịch cảnh, trong mọi chuyện, mình nhìn ra là mình thấy không có Chúa đâu hết. Nhìn ra là thấy đô hộ Hy Lạp, nhìn ra là thấy Antiochus Epiphany, nhìn ra là thấy Herod hỏi, nhìn ra thấy cái gì, không thấy Chúa. Thì chỉ có thể thấy lời Chúa và đi trong đức tin. Thì nói làm sao? Họ đi trong đức tin như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Họ trung tín sống trên lời của Chúa, dầu không thấy cái kết quả gì. Nhưng mà đau thương hơn đó, không phải là chỉ chính cuộc ở ngoài hay là nói rằng mình có làm được công việc gì lớn cho Chúa. Trong đời sống của họ thì sao? Hai người không có con. Elizabeth son sẻ, cả hai đều cao tuổi. Tóm tắt một cái niềm đau thương của gia đình đây chứ phải không? Ở trong cái văn hóa của Á Đông thì có con, nhưng mà đặc biệt trong văn hóa của người Do Thái đó, họ nói rằng khi Chúa ban phước thì như trong Thi Thiên 127-28 đó, là Chúa ban phước con cái là chứng minh của sự phước hạnh Chúa. Cái người son sẻ đó là có cái gì sai trật trong đời sống của họ, có cái gì đó Chúa mới phạt cho nên mới không có con. Thành thử làm cái gì đi không giải thích được với mọi người xung quanh. Không có con là Chúa nói có gì, ông bà phải làm cái gì đây, tội nào ở đây, có cái gì đây thì Chúa mới, còn không thì phải có phước hạnh. Cho nên nó thành ra một cái sự ô nhục lớn cho gia đình. Là đi đâu cũng người ta cũng nghĩ rằng có gì sai trật, mình là người có tội. Hơn nữa đó là người Lê Vi luôn luôn mong đợi có con. Tại vì khi mình sanh ra, con cái mình là thầy tế lễ, người con trai là thầy tế lễ. Sanh ra là có người phục vụ Chúa. Cái lòng ao ước của những người, nhất là hai cha mẹ đều ở trong dòng dõi Lê Vi, thì sự ao ước này sâu đậm lắm. Xin cho con một đứa con để nó hầu việc Chúa, để nó nối cái truyền thống mà Chúa đã ban cho. Bây giờ không có con là cái sự hầu việc Chúa nó chấm dứt ở đây. Thì Chúa trả lời sao? Son sẻ. Và không phải chỉ là bây giờ mới 35 tuổi thì nói năm tới hay là chờ thêm ít năm nữa chắc có con. Họ ở đây đó cỡ 70 rồi. 70 rồi thì chắc là không có suy nghĩ về chuyện này nữa. Tức là làm sao? Đời sống họ theo Chúa, sống trong đức tin, không thấy kết quả. Mong ước không thành đạt, lời cầu nguyện không trả lời, đen tối cứ đen tối, đau thương cứ đau thương, không có cái gì trừ ra là lời Chúa phán và Chúa đòi mình tin. Chúa chẳng chứng minh gì. Dĩ nhiên Chúa làm cho đời sống của mình đi qua chỗ mọi sự hợp việc, nhưng mà cái chỗ tóm tắt lại đó là cái điều mà họ ao ước hơn hết không thành đạt được. Cái chỗ mà gọi là phước hạnh hơn hết họ nhìn vào, họ không chứng minh được. Cái đó là cái chỗ sống trung tín trong sự yên. Và đó là cái cách, và luôn luôn là cái cách Chúa sống với người công bình. Người công bình sống bởi đức tin. Không phải là vì tôi đức tin lớn lắm cho nên mỗi lần tôi nói, tôi chọn, tôi tìm cầu thì Chúa phải làm. Tôi đức tin lớn ở nơi cái chỗ là Chúa phán lời Chúa, tôi tin nơi lời Chúa, dầu kinh nghiệm của tôi có đụng tới hay không, tôi giao phó điều đó cho Chúa. Tôi tin lời Chúa, tôi đứng trong chỗ Chúa dạy. Và đó là cái căn bản duy nhất dân sự Chúa có thể sống. Khi chúng ta bắt đầu đo lường đi ra ở trong cái thế hệ của chúng ta bắt đầu đo lường những điều đó và nói là Chúa phải chứng minh điều gì, Chúa phải bày tỏ điều gì. Chúng ta khám phá rằng Chúa chả trả lời điều đó. Chúa không có gọi là nặng nợ gì với chúng ta trong điều đó đâu cả. Chúa rất là đầy ân sủng, nhưng mà ân sủng của Chúa ở trong sự toàn thánh toàn thiện của Chúa. Cho nên cách nào để chúng ta sống với Chúa? Sống bởi đức tin trên lời của Chúa, đặt mình trong hoàn cảnh Chúa ban cho, và ở trong cái hoàn cảnh đó chúng ta sẽ thấy Chúa làm công việc đời đời của Chúa trong cái sự khổ nạn khó khăn của đời sống mình. Cho nên anh chị em, chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh ở đây, giống như mình nói sống làm công việc này sao không thấy kết quả gì? Chúa đâu có guarantee kết quả cho mình đâu. Đi theo Chúa tại sao phước hạnh gia đình như thế này, Chúa cũng không có guarantee cái đó nữa. Dầu cái bình thường Chúa có thể ban cho phước hạnh, nhưng mà điểm ở đây là đức tin. Thì những người này họ sống ra sao? Họ sống trong sự hầu việc Chúa. Trước khi đi vào đó thì tôi nhắc lại như thế này: chúng ta cần đi bởi đức tin, cần sống trên lời của Chúa, cần đặt để đức tin trên lời của Chúa, dầu kinh nghiệm của mình khác biệt ra sao.
Tôn Ngài, tâm con luôn biết ơn Ngài vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giê-xu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con mãi. Ôi cuộc đời đã con kính khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giê-xu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giê-xu con chúng phan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ. Hôm nay cho đến mai mai, Ngài hằng luôn được vinh hiển. Danh kỳ diệu biết tôn Ngài, tâm con luôn biết ơn Ngài vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giê-xu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con mãi. Ôi cuộc đời đã con kính khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giê-xu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giê-xu con chúng phan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ.